nhưng vì đang bận chuẩn bị cho kỳ tuyển giới Bồ Tát vào mùng 8 tháng tới, nên ta không thể xuống núi được. Ta liền mời Vương Trúc Thôn, trưởng ban tài chánh, và Trương Chuyết Tiên, trưởng cục thủy lợi, thay mặt ta làm lễ an táng cho thầy. Họ Vương và họ Trương thấy việc kỳ lạ này, liền thuật lại với đề đốc họ Đường. Họ Đường dẫn toàn gia quyến đến xem, thì thấy thân thầy ngồi nghiễm nhiên bất động, tay vẫn còn cầm khánh. Khi vừa lấy chiếc khánh ra khỏi tay, thì toàn thân thầy bỗng tan rụi thành tro bụi. Tất cả đại chúng đều sanh tâm thâm tín. Họ Đường đề nghị rằng lễ an táng thầy cụ hành phải do chánh phủ đảm trách trong 3 ngày. Người đến chiêm lễ lên đến cả hàng chục ngàn người. Đường Kế Nghiêu đem chiếc khánh đó cùng một bản văn sơ lược tiểu sử thầy cụ hành giao cho thư viện tỉnh bảo quản. Năm Nhân Quốc thứ 14, 1925-26, sau kỳ truyền giới, ta ở lại chùa giảng kinh rồi cho khai mở một tuần thiền thất. Năm đó chính phủ trung ương cải đổi, bỏ đi chức đề đốc tỉnh trưởng, nên Đường Cái Nghiêu từ chức trở về ở ẩn, thường lui tới núi đàm đạo với ta. Qua năm sau, tình hình chính trị thay đổi, nhiều biến cố xảy ra. Tiên sinh Tôn Trung Sơn qua đời tại Bắc Kinh. Các tướng lãnh tranh chấp quyền bính, chia làm 2 nhóm Bắc Nam, mang quân thanh toán nhau, khiến cho không ai sống được yên ổn. Vì các thế lực cứ tranh chấp nhau, nên dân không dám ra đồng gặt hái trong mùa lúa chín vì sợ binh lính bắn lầm. Ta bèn đến doanh trại bàn thảo với các tướng chỉ huy, nên họ ra lệnh cho quân lính không được cản trở khi có tăng chúng cùng nông dân ra đồng gặt lúa. Sau đó chiến cuộc lan rộng, tình hình trở nên bất an, vài ngàn nông dân sợ hãi kéo đến chùa ở. Lúc đầu mọi người cùng ăn cơm, nhưng sau phải ăn cháo, rồi cuối cùng hết gạo chỉ uống nước thôi. Dân chúng thấy tăng chúng đồng cam cộng khổ như thế, rất cảm động. Khi hiện tình quân binh được tạm thời an ổn, thì họ trở về nhà. Nhưng từ đó dân chúng hết lòng giúp đỡ, bảo hộ chùa chiền rất thành tâm. Từ lúc ta trụ trì chùa Vân Lâu, mỗi năm đều mở kỳ truyền giới, giảng kinh, khai thiền thất. Năm nay trong kỳ truyền giới, trước chánh điện có những cây mai khô đột nhiên nở trăm chùm hoa, trông giống như hoa sen. Tất cả cây cỏ trong vườn trước và sau chùa tự nhiên nở hoa sen màu xanh. Trong mỗi hoa sen có nhụy hoa giống như một tượng Phật đứng. Trương Chuyết Tiên có ghi khắc lại việc lạ lùng hiếm có này trên đá bằng một bài thơ. Tháng 7 năm đó, tướng Tưởng Giới Thạch nhận chức tổng tư lệnh đảng cách mạng dân quốc, dẫn binh ra Bắc chinh phạt. Ông chiếm Võ Xương, Cửu Giang, rồi dời chánh phủ về Vũ Hán. Trong năm ta vẫn truyền giới, giảng kinh, khai thiền thất, đồng thời cho xây cất thêm các điện, mái ngói, phòng ốc cùng đúc đại hồng chung. Năm Dân Quốc thứ 17, 1928-29, vì muốn đúc thêm tượng Phật nên ta cùng với cư sĩ Vương Cửu Linh đi Hồng Kông để quyên góp tịnh tài. Khi ấy tướng Trần Chân Như phái tùy viên đến Hồng Kông đón chúng ta về Quảng Châu. Họ Trần thỉnh ta trụ trì chùa Nam Hoa, Tào Khê, nhưng ta khước từ. Ta trở về núi Cổ Sơn giảng kinh cho tăng chúng, rồi tới chùa A Dục Vương lạy xá lợi Phật, rồi trở lại núi Phổ Đà. Sau đó ta đi Thượng Hải trú tại am Hương Sơn, chùa Long Quang. Qua năm sau ta từ Thượng Hải trở về Cổ Sơn, đô đốc hải quân Dương Huyền Kinh dẫn quan dân sĩ thứ đến thỉnh mời ta ở lại trụ trì chùa Cổ Sơn. Ta nghĩ đây là nơi ta xuống tóc xuất gia, thừa thọ ân thầy tổ, khó mà từ chối, nên ta phải chấp nhận chức trụ trì. Năm Dân Quốc thứ 19, 1930-31, ta được 91 tuổi. Trong kỳ truyền giới cho chư tăng, ta thỉnh hòa thượng Văn Chất làm yết ma giới sư. Qua tháng giêng ta giảng kinh Phạm Võng. Trong vườn Phương Trượng có 2 cây hoa ưu đàm lớn. theo lời kể của các vị cổ đức, thì một cây do chính tay Thái tử Mân Vương trồng, còn một cây thì do tổ sư Thánh Triết trồng vào đời Đường đã hơn 1.000 năm. Hai cây này mọc rất chậm, mỗi năm chỉ sanh ra một hoặc hai lá thôi. Cả hai cây cao khoảng 10 thước, chưa từng nở hoa. Tương truyền 1.000 năm mới nở hoa một lần. Trong kỳ truyền giới, hai cây này đột nhiên nở hoa sổ khắp. Dân chúng xa gần đến xem, lưu luyến đạo tình. Hòa thượng Văn Chất có viết một bài kệ ngắn về việc lạ kỳ này. Ta cũng có đề một bài kệ như sau: Ưu đàm bát la phi phàm phẩm, tùy Phật thị hiện kim hoa. Thế gian thải phượng xưng dương thụy, hiện đáo kiết tường hỷ khả gia. Huyền sơn trưởng thất lưỡng thiết thọ, nhân ngôn thử hủy hướng vô ba. Định thị chủ lâm thần ủng hộ, cổ tương nhân thọ phóng lưu hà. Dịch là: hoa ưu đàm bát vật phi phàm, y theo Phật thị hiện hoa vàng, chiếu xoay điềm lành khắp thế gian. Hiện việc tốt lành vui vẻ thay, hai cây phượng nơi thất núi huyền. Người bảo cây chưa từng nở hoa, chắc là do thần cây ủng hộ, cổ phóng ánh quang vì nhân thọ. Ta ở Cổ Sơn tu sửa chùa viện, truyền giới giảng kinh, lập Phật học viện giới luật, xây am Bình Sở, am Vân Ngọa và các tự viện. Qua năm sau, trong kỳ truyền giới tại Cổ Sơn, có một ông lão tóc trắng như tuyết, dung mạo thanh cao kỳ dị, đi thẳng vào thất quỳ xuống cầu giới. Ta hỏi ông tên gì thì ông đáp họ Dương, người làng Đài Kiều. Lúc đó có một vị tăng mới thọ giới tên là Diệu Tông, cũng là người làng Đài Kiều. Lấy làm lạ vì làng này rất nhỏ, dân cư chỉ vài trăm người, ai cũng biết nhau, nhưng sao chưa từng gặp qua ông lão đó. Sau khi truyền giới Bồ Tát, lúc cấp giới điệp xong thì không thấy tông tích ông lão đâu cả. Lúc Diệu Tông trở về Đài Kiều, đi qua am thờ Long Vương trong làng thì thấy bức tượng Long Vương ngồi nghiễm nhiên, trông rất giống ông lão. Bèn đến gần xem thì thấy trong tay của tượng thần có cầm tờ giới điệp. Dân chúng nghe kể truyền nhau rằng Long Vương cũng đến cầu thọ giới. Cũng trong kỳ truyền giới đó, có học giả Trương Ngọc Đào, 66 tuổi, đến núi cầu giới, nên ta mời ông làm quản lý trông coi kinh tạng ở Cổ Sơn. Sau kỳ truyền giới, ta thỉnh pháp sư Từ Chu lên pháp đường giảng giới căn bản của 4 phần luật, cùng thỉnh hai vị pháp sư Tâm Đạo, Ấn Thuận làm giáo thọ. Năm Dân Quốc thứ 22, 1933-34, quân Nhật chiếm ải Sơn Hải, làm nhân tâm lo sợ kinh hãi. Sư đoàn thứ 19 tại Phúc Kiến được đặt trong tình trạng báo động. Các chùa chiền tự viện toàn tỉnh vội đình chỉ việc cho khách tăng tạm trú tại chùa, chỉ có Cổ Sơn là nơi vẫn còn tiếp đãi khách tăng. Tháng 6, chùa xây xong công viên phóng sanh, dân chúng mang súc vật lại đó phóng sanh rất nhiều. Cư sĩ Trịnh Cầm Tiều mang tới phóng sanh một đàn ngỗng, trong đó có một con rất kỳ lạ. Nó nặng hơn 16 kg. Khi nghe tiếng mõ khánh đánh, nó trương hai đôi cánh và ngưỡng cổ ra. Khi vào chánh điện, nó dương mắt nhìn tượng Phật suốt cả ngày. Một tháng sau, nó vào chánh điện, đứng trước tượng Phật mà chết, nhưng không ngã xuống đất. Trịnh cư sĩ rất kinh ngạc, liền thỉnh chư tăng đem nó đi thiêu đốt. Tháng 7, khi thiêu thì xác nó không bốc ra mùi gì hết. Một ngôi mộ được đào để chứa tro cốt của các động vật. Chương 11. Năm Dân Quốc thứ 23, 1934-35, ta được 95 tuổi. Thấy sức khỏe đã suy yếu, ta thỉnh lão pháp sư Từ Chu làm viện chủ trong năm chương trình giáo dục tại Phật Học Viện Cổ Sơn. phần ta lui vào thất tu thiền tĩnh dưỡng. Đến tháng 2, vào đêm nọ, trong lúc tọa thiền, tâm ta dường như đang mộng mà cũng chẳng phải mộng. Ta thấy Lục Tổ đại sư đến bảo: "Đã đến lúc rồi, thầy hãy trở về." Hôm sau, ta bảo thị giả là Quán Tâm: "Duyên đời của thầy chắc không còn lâu đâu, vì hôm qua Lục Tổ đã gọi thầy trở về." Thấy Quán Tâm buồn bã, ta bèn an ủi. Đến giữa tháng 4, ta lại mộng 3 lần thấy Lục Tổ thúc giục ta trở về. Thật là việc lạ kỳ, khiến ta không biết thế nào. Nhưng vài hôm sau, ta nhận được điện tín của chính quyền tỉnh Quảng Đông, muốn thỉnh ta về sửa chữa đạo tràng của Lục Tổ. Ta nghĩ đến thánh địa đó hiện tại rất cần tu bổ sửa sang, vì lần sửa chữa cuối cùng là do ngài Hám Sơn 1546 tới 1623 đảm trách, đã xảy ra từ mấy thế kỷ trước. Ta bèn thu xếp hành lý đi về lĩnh Nam. Lúc đó tướng Lý Hán Hồn đóng quân tại Quảng Đông đã tận mắt thấy chùa Nam Hoa bị hư hoại nặng nề, nên ông tự cho sửa sang đôi chút, nhưng thấy còn nhiều việc phải làm nên có ý mời ta trông coi việc này. Mùa đông năm đó, tại chùa Nam Hoa, chư tăng thỉnh ta làm lễ truyền giới. Vì phòng ốc điện đường bị hư hoại sụp đổ rất nhiều, nên chúng tăng tạm cất những chòi tre để cho tăng chúng cư ngụ. Quan thân sĩ thứ vùng Quảng Châu và Triều Châu đến thọ giới quy y rất đông. Tối đến, đang khi ta truyền giới Bồ Tát thì có một con hổ đến, như thể muốn thọ giới quy y, khiến toàn thể đại chúng đều hoảng sợ. Ta truyền tam quy y và thuyết giới cho hổ, nó có vẻ như hiểu biết mà thọ nhận một cách thuần thục. Thọ giới xong, nó liền bỏ đi. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Tối nọ, khi bốn chúng cùng quan dân sĩ thứ đồng tụ hội tại chánh điện, thì cư sĩ Giang Khổng Ân đang đứng trên lầu chuông, bỗng phát hiện trước cửa chùa có hai luồng ánh sáng chói lòa. Nhìn kỹ, thấy rõ đó là hổ, nên ông ta liền la lên. Quân lính cầm súng định bắn thì kịp lúc Hòa Thượng Hư Vân bước ra cản lại. Hổ liền quỳ xuống trước mặt ngài. Hòa Thượng Hư Vân thuyết tam quy y, cùng dạy nó rằng hãy nên ẩn trong núi thẳm rừng sâu, chứ có ra ngoài hại người. Hổ cúi đầu 3 lần rồi đứng dậy đi vào rừng, nhưng với điệu dạng rất quyến luyến. Kể từ đó, mỗi năm hổ đều xuất hiện 1-2 lần trong những kỳ lễ lớn. Hòa Thượng Hư Vân đôi khi đi ra rừng gặp nó, vỗ về an ủi lời lành thiện. Việc hổ già quy y tam bảo tại chùa Nam Hoa thật rất kỳ lạ. Chính kẻ này được nghe Hòa Thượng trong lúc thuyết giới có nói bài kệ: "Hổ quy y Phật, tánh chánh không hai, tâm người tâm thú, đồng tạng quang minh." Năm Dân Quốc thứ 24, 1935-36, tướng Lý Hán Hồn được thuyên chuyển đi nơi khác, nên chùa mất đi một vị đại hộ pháp. Việc kiến lập tự viện ngày một khó khăn. Sau khi truyền giới, theo lời thỉnh mời của Đông Hoa Tam Viện, ta qua Hồng Kông kiến lập đàn tràng Thủy Lục Không tại vườn Đông Liên Giác Uyển. Sau đó ta trở về Cổ Sơn từ chức trụ trì, thỉnh lão Hòa Thượng Thạnh Huệ kế nhậm chức vụ đó tại đây, rồi trở lại chùa Nam Hoa. Ta cho tu bổ lại chính điện thờ chư tổ sư, xây điện thờ Bồ Tát Quán Âm và các phòng xá. Tháng Chạp, nơi phía bắc đình Phục Hổ thuộc phía nam suối Trác Tích, có 3 cây tùng cổ thụ trồng từ đời Tống 960 tới 1279, đã khô héo trong vài trăm năm nay, nay đột nhiên ra lá xanh tươi. Thủ tọa Quán Bổn có ghi lại việc lạ kỳ này. Bài ký sự được cư sĩ Sầm Học Lữ cho khắc trên đá tại chùa. Năm Dân Quốc thứ 25, 1936-37, việc tu sửa điện đường phòng xá tạm thời hoàn tất. Tổng thống Dân Quốc, ông Lâm Tử Siêu, cũng cùng tướng Tưởng Giới Thạch lần lượt đến thăm chùa. Ông Lâm Tử Siêu hỗ trợ việc xây cất trùng tu đại điện, còn tướng Tưởng Giới Thạch cúng dường tiền để mướn nhân công đào sửa lại con suối chảy ngang qua chùa. Tuy nhiên, vào lúc cuối, nhờ ơn Chư Long Thần Hộ Pháp đã gia hộ, nên không cần nhân lực mà vẫn hoàn thành. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Xưa kia, con suối này cách xa chùa Nam Hoa khoảng 140 thước. Vì lâu năm không ai đào vát, nên cát đá trôi đến lấp đi, khiến dòng nước chảy ngược về hướng bắc, thẳng đến cửa chùa. Muốn đưa con suối trở lại hướng cũ, người ta ước lượng phải mướn khoảng 3.000 nhân công vét suối, khai thông những khúc bị tắc nghẽn rất tốn kém. Ngày 20 tháng 7, chùa đang chuẩn bị khởi công vét suối, thì tối hôm đó trời đổ mưa rất to, nước lũ từ trên núi tràn xuống, khai thông những chỗ bị nghẽn. Sáng hôm sau, dứt mưa, nước suối chảy trở lại theo hướng mà chúng ta ước muốn. Đất đá bị nước đắp thành bờ đê cho con suối sau này, cao cả vài thước. Dường như Long Thần Hộ Pháp đã giúp đỡ chúng ta sửa lại hướng của con suối này. Năm Dân Quốc thứ 28, 1939-40. Thế chiến thứ hai tại châu Âu phát khởi, các tỉnh Trung Hoa cũng đều bị nạn binh đao loạn lạc. Ta đề nghị là trong tình cảnh loạn ly, chiến tranh tàn khốc, binh sĩ cùng dân chúng bị thương vong rất nhiều, phàm là người Phật tử, mỗi người phải phát tâm thiết lễ đàn tràng, mỗi ngày sám hối 2 giờ, cầu siêu độ cho các vong linh vất vưởng, cùng cầu nguyện tiêu tai giải nạn. Ta cũng đề nghị là toàn thể đại chúng nên giảm bớt khẩu phần ăn của mình để dùng vào việc cứu giúp dân chúng. Lời đề nghị của ta được chấp thuận và thi hành. Năm sau, Quảng Châu bị vây hãm, quân dân chính phủ thối lui về Triết Giang, tăng chúng các nơi chạy loạn đổ dồn về chùa mỗi ngày một đông. Ta bèn cho trùng tu chùa Đại Giám tại Triết Giang, làm hạ viện của chùa Nam Hoa để tiện việc tới lui, và trùng tu thêm chùa Nguyệt Hoa để tiếp đón tăng chúng. Mùa xuân năm sau, ta khởi công xây dựng các điện đường mái ngói, khoảng 80-90 người ra công xây cất trong 2 năm liền. Trong thời gian này, các đệ tử cùng chư thiện tín đến cúng dường được khoảng hơn 200.000 đồng. Ta giao cho chính quyền địa phương dùng vào việc cứu giúp dân nghèo. Ta không muốn giữ chút nào hết, vì dân chúng tỉnh Triết Giang đang bị chịu cảnh thiếu ăn, đói khổ khắp nơi. Cuối năm, tỉnh Triết Giang thành lập Hội Phật giáo Quảng Đông, đề cử ta làm chủ tịch và cư sĩ Trương Tử Kim làm phó chủ tịch. Năm Dân Quốc năm thứ 31, 1942-43, ta được 103 tuổi. Trong kỳ truyền giới lần này, có vị thần cây đến cầu giới, rất là kỳ lạ. Giám viện Quán Bổn có ghi lại như sau: vào lúc truyền giới, có một vị hành giả đến cầu thọ giới tỳ kheo. Khi được hỏi danh tánh là gì, người ở đâu, bao nhiêu tuổi, thầy thế độ là ai, và có mang đủ 3 bộ áo ca sa và 1 bình bát không, thì thầy đó trả lời rằng họ Trương, người Triết Giang, 34 tuổi, không có thầy thế độ, cũng không có 3 y áo ca sa hay bình bát. Vì thấy thầy có lòng chân thành xin thọ giới, nên hòa thượng ban cho thầy tất cả vật dụng cần thiết để xuất gia, cùng với pháp danh là Thường Nhục. Trước khi được thọ giới, thầy làm rất nhiều công việc nặng nhọc trong chùa, như quét dọn lau chùi trong ngoài tự viện. Tính thầy trầm mặc, không nói chuyện chi với ai. Khi được cho lên đàn thọ giới thì nhất nhất đều tuân theo giới luật. Đến khi tam đàn đại giới sắp kết thúc, tức sau đàn truyền giới Bồ Tát, thì không ai thấy thầy đâu hết, mà y áo ca sa, giới cụ vẫn còn để lại giới đường. Vài hôm sau, Hòa thượng Hư Vân mộng thấy thầy kia đến xin lại giới điệp. Ngài bèn hỏi rằng thầy đi đâu sau khi lễ truyền giới chấm dứt, thì thầy trả lời rằng thầy vẫn ở nơi đó chứ không đi đâu hết. Sau cùng, thầy thú nhận mình là một vị thần cây cổ thụ sau chùa, hằng ngày nghe lời kinh tiếng kệ nên phát tâm muốn quy y Phật. Tuy nhiên, trong lễ truyền giới trang nghiêm, vị thần thấy có hằng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát cùng các vị hộ pháp đến chứng giám, nên vị thần cay sợ, không dám vào trong chánh điện, chỉ dám đứng ở ngoài. Tỉnh dậy, Hòa Thượng Hư Vân bảo tăng chúng đem giới điệp đó đến dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh chùa, nơi miếu thổ địa mà đốt để trả lại cho thần. Trong năm đó, ta cho sửa lại am vô tận cho ni chúng trú ngụ. Chùa Đại Giám vừa được xây xong, nhưng công trình trùng tu chùa Nam Hoa vẫn chưa hoàn tất. Đồng thời, ta phải lo lắng những việc thế gian lẫn xuất thế gian tại Cổ Sơn, không lúc nào được rảnh rỗi. Lại thêm có máy bay Nhật cứ mãi quấy nhiễu không yên. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Từ lúc Nhật chiếm Quảng Châu, chính phủ dân quốc dời về Triết Giang, các tướng tá cao cấp thường hay lui tới chùa Nam Hoa lễ Phật. Tình báo Nhật biết được nên cho máy bay lượn vòng quanh chùa mãi. Hòa Thượng Hư Vân biết nguy hiểm sắp đến, bảo tăng chúng cùng mọi người nên trở về phòng xá, còn ngài thì vào tổ đường, một mình đốt hương, ngồi xếp bằng tọa thiền. Lát sau, máy bay thả bơm xuống chùa, nhưng bơm không nổ. Đoàn máy bay lại lượn vòng quanh chùa, nhưng đột nhiên có hai chiếc trong đoàn tự đâm vào nhau rồi rớt xuống cách chùa khoảng 40 dặm tại vùng Mã Bá. Cả người và máy bay đều tan xác. Từ đó, máy bay Nhật không còn dám bay ngang chùa nữa. Đóng ngoặc.